Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Thầy hoan hỷ giảng về Pháp Lục Hòa trong chương trình 5 phút Phật Pháp để cho chúng con lấy đó làm nền tảng sinh hoạt và tu tập trong một tập thể trên tinh thần hòa hợp. Con mong mọi người hiểu rằng dù có chút mâu thuẫn hay bất đồng thì cũng giải bày trong tinh thần hòa nhã vui vẻ, vì có hiểu mới có thương. Con kính tri ân Thầy Phật tử Loan Phạm. Kính thưa đạo hữu Loan Phạm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, sáu pháp lục hòa là một trong những cái nguyên tắc mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tất cả những hàng đệ tử khi mà chúng ta sống chung với nhau, để có được sự an vui và hạnh phúc trong một cái tập thể, dù là nhỏ hay lớn, thì bắt buộc những con người trong một tập thể đó cần phải có cái thái độ thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Vậy thì sáu cái phương pháp này là gì? Đó chính là dựa trên thân, khẩu, ý, kiến, lợi và giới. Thân thì Đức Phật dạy như thế này: thân hòa chung ở cùng nhau. Có nghĩa là khi chúng ta sống chung với nhau thì mình đừng có nghĩ chỉ có thân mình thôi mà không có thân của người khác, hoặc là chúng ta chỉ thương thân mình thôi mà không thương thân người khác. Tất cả khi chúng ta suy nghĩ về mình thì cũng phải suy nghĩ về người một chút nữa. Thứ hai đó là khẩu hòa vô tranh, có nghĩa là chúng ta phải dùng cái lời nói nhu nhiến hiền hòa, đừng có tranh cãi một cách gắt gỏng, hoặc là dùng cái lời nói một cách thô thiển để cho người khác phải đau lòng bởi cái lời nói của ta. Ông bà của mình cũng đã từng dặn rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hay trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tầm quan trọng của lời nói là vô cùng to lớn, và tất cả những sự bất hòa hay là hiểu lầm đều do sự vụng về của lời nói mà gây ra. Vì thế mà Đức Phật còn dạy rằng lời nói phải ái ngữ, xuất phát từ trái tim, để người khác mới có thể cảm nhận được tất cả những gì mà chúng ta nói ra đó. Điều thứ ba đó chính là ý hòa. Đây là một trong những điều cũng quan trọng ghê lắm. Nếu mà chúng ta cùng chung một tư tưởng, cùng chung một chí nguyện thì sự việc nó sẽ thành tựu rất mau chóng. Vì thế mà đừng giữ trong lòng của mình những cái ý kiến riêng tư, mà hãy bày giải cái ý kiến đó ra để cho tất cả mọi người thấy được cái tinh thần của ta, thấy được tất cả những nguyện vọng của ta, và thấy được cái con đường định hướng mà mình đã xây dựng lên ở trong đầu óc của mình. Và khi như vậy rồi thì mọi người mới chung nhau lại để chọn ra một cái ý tưởng nào đó, và tiếp tục chúng ta thực hiện cái ý tưởng kia trên con đường mang lại sự an lạc cho mình và cho người nhiều hơn. Điều thứ tư đó chính là kiến hòa đồng giải. Khi mà chúng ta có những cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của chính bản thân mình đây, rồi mình đem cái đó ứng dụng vào trong cuộc sống, tuy nhiên những cái thấy nghe kia mà chúng ta muốn bày tỏ ra thì nó đã qua cái sự thanh lọc của chính bản thân mình, và nó đã bỏ vào trong đó ít nhiều cái tư kiến của chúng ta đây. Và để có thể có sự đồng thuận cao thì tất cả những cái ý kiến mà góp ý của mọi người đó cần phải được mọi người chấp nhận một cách thông suốt. Cho nên nếu như có khuất mắc nào mà trong nhà Phật gọi là thấy, nghe và nghi, thì chúng ta phải giải bày ra cho nhau để mọi người cùng hiểu vấn đề đó. Điều thứ năm đó là lợi hòa đồng quân, có nghĩa là khi chúng ta có một chút lợi lộc nào từ nơi vật chất hoặc là nơi giá trị của sự an lạc trong tâm hồn, thì chúng ta đều phải chia sẻ cho nhau một cách đủ đầy, đừng có để ai phải thiếu thốn. Ví dụ như khi chúng ta đi đến chùa làm công quả, được một cái phần thưởng đó là một bịch bánh, thì mình phải chia cái bịch bánh đó ra cho thật là đồng đều. Hoặc là được một tiếng khen thì mình đừng có dành cái tiếng khen đó cho riêng bản thân mình, mà phải hiểu đó chính là giá trị của tập thể đã được cống hiến và đã được xác lập bằng một cái món quà tinh thần như thế. Điều cuối cùng đó chính là giới hòa cố giữ, để mà chúng ta tu trì trong cái đời sống của một người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia. Chúng ta đều biết rằng mỗi người trong chúng ta phát tâm giữ gìn cái giới để cho chúng ta thanh tịnh thân và tâm của mình trên con đường tu đến Phật. Vậy thì khi mà mình thấy người khác có lỗi lầm thì đâu có gì là quá lắm. Chúng ta cứ hãy tạo cơ hội để người ta sửa đổi cái lỗi lầm của họ. Đó là giá trị vô cùng to lớn. Cho nên sống chung với nhau trong một tập thể, dẫu là tập thể nhỏ hay tập thể lớn, chúng ta cần phải đi theo cái nguyên tắc sáu pháp lục hòa này để chúng ta có được giá trị an lạc cho tự thân và giá trị an lạc cho tập thể của mình đang sống chung đó. Có hiểu thì chúng ta mới có thương nhau nhiều hơn. Và để có thể hiểu được đó thì mình cần phải sống trong tinh thần của hòa hợp. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.